thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh họp thống nhất quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, điều chỉnh thành viên của ban chỉ đạo.
Giữ gìn bản sắc văn hóa trong lễ hội đền cột cờ.
Với chủ trương xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại, những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên đã dành nguồn kinh phí đáng kể để đầu tư, chỉnh trang, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật của một đô thị loại 1. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tỉnh, gọi tắt là Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh, họp thống nhất quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, điều chỉnh thành viên của ban chỉ đạo. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Trước đó, theo tinh thần chỉ đạo của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và kế hoạch số 79 KHTU ngày 9 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định tổ chức lại Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2018, Ban sẽ hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, trong đó đồng chí Nhữ Văn Tâm là trưởng ban, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, được sử dụng công chức viên chức để giúp việc thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo quy chế làm việc, phương án phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên và kế hoạch hoạt động của ban, các thành viên ban chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể. Trên cơ sở đó, đồng chí Nhữ Văn Tâm kết luận sẽ bổ sung thêm một số ban ngành liên quan tham gia ban chỉ đạo. 6 tháng một lần, ban sẽ tổ chức họp, ngoài ra là những cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Thành phần tham gia liên quan đến địa phương nào thì lãnh đạo địa phương đó tham gia cùng đại diện các sở ngành của tỉnh. Căn cứ vào mỗi lần họp sẽ mời đại diện hiệp hội, hội doanh nghiệp tỉnh tham dự. Các đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương mình, còn các sở ban ngành có trách nhiệm phối hợp để giải quyết khi có vướng mắc. Đồng chí trưởng ban yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các thành viên để hoàn chỉnh các quy chế, kế hoạch hoạt động của ban.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 9 ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng ước đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước ước đạt 1,25 nghìn tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 22,14 nghìn tỷ đồng và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 110 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, kinh tế cá thể chiếm 58,7% thị phần bán lẻ, khối doanh nghiệp vốn trong nước chiếm 35,5%, còn lại gần 6% là doanh thu dịch vụ lưu trú của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Nếu phân theo ngành kinh tế, nhóm ngành thương nghiệp bán lẻ chiếm tỷ trọng 80,8%, nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống doanh thu chiếm 9%, nhóm du lịch lữ hành chỉ chiếm 0,2%, còn lại là nhóm dịch vụ tiêu dùng khác. Trong cơ cấu doanh thu bán lẻ, tất cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2018 đều tăng. Nhóm mặt hàng đạt doanh thu bán lẻ lớn nhất là nhóm lương thực, thực phẩm đạt gần 6.178 tỷ đồng. Tiếp đến là nhóm hàng xăng, dầu các loại ước đạt 2.249 tỷ đồng. Nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 2.145 tỷ đồng. Nhóm ô tô các loại đạt 1.984 tỷ đồng. Nhóm hàng may mặc đạt 1.461 tỷ đồng.
Với mục đích vận động hội viên từng bước chuyển hóa cách sản xuất nông nghiệp cũ sang sản xuất nông sản theo chuỗi hàng hóa từ các nhóm tổ, hợp tác xã nông nghiệp, thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Trong đó tập trung phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển hợp tác xã. đặc biệt là luật hợp tác xã năm 2012. Kết quả, các cấp hội đã tổ chức 55 lớp tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể cho 4.000 cán bộ hội viên nông dân. Nhờ đó, 5 năm qua, các cấp hội chủ động phối hợp với các sở, ban ngành tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập mới được 180 mô hình kinh tế tập thể, trong đó 75 hợp tác xã và 105 tổ hợp tác. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt là 43 hợp tác xã, chăn nuôi có 35 hợp tác xã, thủy sản có 16 hợp tác xã, kinh doanh dịch vụ có 86 hợp tác xã. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức cho hội viên nông dân thực hiện các đề án phát triển sản xuất, hỗ trợ các thành viên trong tổ hợp tác xã về chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trong 5 năm, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã xây dựng được 347 mô hình liên kết hợp tác, hỗ trợ 4.550 lượt hộ vay với tổng giá trị vốn quay vòng là 53.412 tỷ đồng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc hình thành các tổ hợp tác và hợp tác xã trong tương lai. Từ các mô hình phát triển kinh tế tập thể đã góp phần tăng thu nhập cho hội viên nông dân. Ngày 3 tháng 10, tức ngày 24 tháng 8 năm Mậu Tuất, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ hội đền cột cờ năm Mậu Tuất năm 2018. Phóng viên Thủy Linh đã có mặt để phản ánh về không khí tại lễ hội. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đền cột cờ được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2014. Đây là công trình sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã tồn tại từ lâu đời ở địa phương. Theo dấu tích lịch sử để lại, từ thế kỷ 16, một số binh lính của nhà Mạc chạy lên các tỉnh phía Bắc. Vào thời điểm này, có một nữ tướng nhà Mạc cắm cờ lập doanh trại tại đây để luyện quân chống lại tập đoàn phong kiến Lê Trịnh. Người dân nơi đây đắp lên một ngôi đền nhỏ bằng đất để thờ vị nữ tướng này. Dân gian truyền lại gọi là thờ bà chúa bản tỉnh và ngôi đền có tên là đền cột cờ. Sau này vào năm 1917, nổ ra cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên là cuộc khởi nghĩa lớn nhất diễn ra ở Việt Nam trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ nhất. Khi nghĩa quân của đội cấn khởi nghĩa, ngôi đền là nơi tập kết lương thực và vũ khí. Do điều kiện chiến tranh và ý thức quản lý di tích của những năm trước đây chưa được quan tâm nên một số di vật thờ tự của ngôi đền không còn, nhưng bà con nhân dân vẫn duy trì việc thờ tự. Hiện nay, đền cột cờ thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Bà Chúa Bản Tỉnh và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đền hàng năm có nhiều lễ hội văn hóa tâm linh giàu bản sắc văn hóa địa phương, như ngày mùng 6 tháng Giêng diễn ra lễ khai xuân, ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch là lễ sơn trang, ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch là ngày dỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ngày 10 tháng 4 là lễ vào hè, ngày 20 tháng 8 âm lịch là ngày dỗ Đức Thánh Trần. Đặc biệt, ngày 24 tháng 8 âm lịch là tiệc bà chúa bản tỉnh, được coi là ngày lễ chính của đền. Lễ hội đền cột cờ năm nay được chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức long trọng, trong đó phần lễ có báo cáo hoạt động của Ban Quản lý Di tích và dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Phần hội có múa lân, hát múa văn nghệ và diễn xướng hầu đồng của người dân trong vùng. Là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Khánh Vua tại thành phố Hải Phòng, chị Nguyễn Ngọc Linh cho biết.
Lễ hội tại đền cột cờ, chú đáo, trang nghiêm, tôi thấy là không khí của lễ hội rất là tưng bừng. Mong muốn rằng là những cái lễ hội như thế này thì sẽ được tổ chức một hàng năm một cách quy mô.
Được biết, thờ mẫu là tín ngưỡng dân gian thuần Việt có lịch sử lâu đời, gắn bó chặt chẽ với văn hóa Việt Nam, góp phần làm nên nét đẹp trong văn hóa Việt, hướng đến cuộc sống thực tại của con người với ước vọng khỏe mạnh, tài lộc, may mắn, v.v. Bởi vậy, việc duy trì lễ hội đền cột cờ được coi là một hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị lịch sử của di tích, xây dựng tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết trong nhân dân và tinh thần tự tôn dân tộc. Phát biểu tại lễ khai mạc lễ hội năm nay, đồng chí Lương Đình Tuyển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, để phát huy giá trị di tích lịch sử cấp tỉnh này, Ban Quản lý đền sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như
trong những năm tiếp theo, Ban Quản lý đền tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, di sản văn hóa, đặc biệt hướng tới các cháu thanh thiếu niên, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa tâm linh và phương án trùng tu tôn tạo theo từng giai đoạn, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, duy trì việc tổ chức lễ hội vào ngày 24 tháng 8 hàng năm trở thành lễ hội truyền thống của đền để bảo tồn và phát huy giá trị di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh.
Được biết, trong ngày khai mạc lễ hội đã có hàng trăm du khách thập phương đến dâng hương tại đền cột cờ. Các hoạt động tín ngưỡng tại đây đã được chính quyền địa phương tổ chức đúng quy định của pháp luật, hướng tới mục đích giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức của các bậc tiền nhân trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đây chính là nét đẹp văn hóa cần gìn giữ và phát huy trong thời gian tới.
Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức quan trọng khác. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đã triển khai tới Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình, các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức các hoạt động truyền thông, đồng thời truyền tải thông điệp về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, sức khỏe sinh sản, phương pháp tránh thai an toàn. Đây là những thông điệp góp phần giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ, nhóm vị thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ, hiểu về các biện pháp tránh thai, có sự lựa chọn để đảm bảo sức khỏe sinh sản. Hiện nay, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trong toàn tỉnh là trên 230.000 người. Trong 9 tháng qua, có gần 72.300 trường hợp sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 94,2% kế hoạch năm.
Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10, phường Trương Vương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Diễn tập chiến đấu phòng thủ chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng với hai vấn đề huấn luyện, gồm chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ gồm hai vấn đề huấn luyện là thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ, giao nhiệm vụ, hiệp đồng, đảm bảo chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung thực binh, trung đội dân quân làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong phòng chống lụt bão. Qua diễn tập đã khẳng định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là yếu tố quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương, nâng cao năng lực tham mưu của quân sự, công an và các ngành, mặt trận, đoàn thể cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử trí kịp thời, chính xác các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Xác định tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật và vai trò của đội ngũ người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, những năm qua công tác này luôn được cấp ủy, chính quyền và các cơ quan ban ngành của thành phố quan tâm chú trọng, đặc biệt là công tác tập huấn. Theo đó, năm 2018, thành phố Thái Nguyên đã dành trên 425 triệu đồng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó, kinh phí tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở trên 212 triệu đồng. Kinh phí xây dựng 20 tủ sách pháp luật cho các tổ xóm trên địa bàn gần 123 triệu đồng. Hai nguồn kinh phí này đã được Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền như hội thi, liên hoan nghệ thuật. Từ nay đến cuối năm, 90 triệu đồng cho công tác phổ biến giáo dục thường xuyên sẽ được hội đồng sử dụng trong việc tuyên truyền một số luật như luật tố tụng hành chính, luật an ninh mạng, luật căn cước công dân, luật thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch số 05 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng hương ước quy ước năm 2018.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ trương xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại, những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên đã dành nguồn kinh phí đáng kể để đầu tư, chỉnh trang, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Đặc biệt hiện nay, thành phố đang tập trung cải tạo, nâng cấp 13 tuyến đường, phố chính trên địa bàn, qua đó nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo mỹ quan đô thị và góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật của một đô thị loại 1. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tập trung cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đô thị ở thành phố Thái Nguyên.
Quá trình đô thị hóa có tác động mạnh mẽ tới sự phát triển của mỗi địa phương. Đối với thành phố Thái Nguyên, đi kèm với sự phát triển kinh tế là sức tăng nhanh chóng của dân số và các phương tiện giao thông. Trong khi đó, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn vốn được xây dựng từ nhiều năm trước, khiến hạ tầng của không ít tuyến đường, phố, trục chính bị xuống cấp, đặt ra yêu cầu phải cải tạo nâng cấp. Ông Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay, khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường đã xuống cấp, có tuyến cũng đã hư hỏng, gây ra mất an toàn giao thông. Vỉa hè trên các tuyến đường lát bằng gạch bờ lốc đã lâu, hiện nay cũng đã xuống cấp, rêu mốc và các viên bó vỉa thì được lắp đặt trước đây là theo tiêu chuẩn cũ, cao hơn so với mặt đường, gây khó khăn cho việc sinh hoạt của người dân. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chúng tôi đầu tư xây dựng cải tạo lại các tuyến phố.
Theo kế hoạch, từ đầu tháng 9, thành phố tập trung cải tạo, nâng cấp và thảm lại bê tông nhựa mặt đường 13 tuyến phố. Trong đó, 8 tuyến được cải tạo vỉa hè hai bên đường, thay thế bó vỉa, tấm đan, các cây xanh kém phát triển, cải tạo hố ga, hạ thấp mặt rãnh thoát nước và thảm lại mặt đường, gồm đường Bến Oánh, Nhai Trang, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Du, Quyết Tiến, Quang Trung, Dương Tự Minh và đường Bến Tượng. 5 tuyến còn lại gồm đường Bắc Cạn, đường Cách Mạng Tháng 8, từ đảo tròn trung tâm đến chợ Gia Sàng, đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng và đường Lương Ngọc Quyến sẽ được thảm lại bê tông nhựa mặt đường và xử lý các vị trí hố ga. Dự kiến tổng mức đầu tư của các công trình là trên 170 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương. Do số lượng công trình và khối lượng các hạng mục lớn nên để tập trung hoàn thành theo đúng kế hoạch, thành phố tổ chức đấu thầu rộng rãi và lựa chọn các đơn vị thi công có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện. Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân nằm trên trục đường và đảm bảo an toàn giao thông, các phương án thi công đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công xây dựng cụ thể. Ông Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ thi công và cũng như biện pháp thi công để đảm bảo hạn chế được cái việc ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là việc kinh doanh buôn bán của người dân trên các tuyến phố cũng như công tác đảm bảo an toàn giao thông.
Còn ông Kiều Văn Trình, đội trưởng đội thi công dự án thảm lại bê tông nhựa mặt đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên nói:
"Tháng này nó mưa rất nhiều. Thứ hai là lưu lượng xe thì rất lớn nên là chỉ thi công vào buổi ban đêm được. Thời gian làm việc thì phải bắt đầu từ cái thời gian mà ít người đi lại, tầm từ 8-9 giờ trở đi thì thi công cho đến 4-5 giờ sáng."
Hiện nay đã có 10 trên 13 tuyến đường được triển khai thi công. Một số tuyến đã cơ bản hoàn thành việc thảm lại bê tông nhựa mặt đường và đang hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường theo quy định. Nâng cấp cải tạo hệ thống đường giao thông đô thị là giải pháp đúng đắn và kịp thời của thành phố Thái Nguyên nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. Bởi vậy, dự án này được nhân dân trên địa bàn đồng thuận và đánh giá cao. Ông Nhâm Quang Ngọc, tổ 39, phường Quang Trung vui vẻ cho biết.
Trước kia thì nói chung là đi đường thì nó chỗ đoạn thì ổ gà, chỗ thì vỡ. Cái vỉa hè này nhiều khi là nó cứ bị lật hết cả những cái tấm lát lên lên. Nên là trông nó chán lắm. Bây giờ thì có khi cải tạo lại tôi thấy là rất khang trang.
Theo kế hoạch, các tuyến đường thảm lại mặt bê tông nhựa sẽ hoàn thành trong tháng 10. Các tuyến cải tạo nâng cấp sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2018. Các tuyến đường được nâng cấp cải tạo theo hướng đồng bộ chắc chắn sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho cảnh quan đô thị, qua đó đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân trên địa bàn và yêu cầu phát triển của thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thông báo hướng dẫn đăng ký kê khai thuế đối với các cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Căn cứ công văn số 2623/TCT-CS ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Thực hiện công văn số 2304/CT-KTRA2 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc quản lý thuế đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông báo tới các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, các trang web bán hàng trên mạng Internet, gọi tắt là thương mại điện tử như sau. Theo quy định của pháp luật về thuế, luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 và nghị định và thông tư hướng dẫn về quản lý thuế. Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 và nghị định và thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và các nghị định và thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân quy định. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn sửa đổi một số nội dung về thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Theo quy định về pháp luật liên quan về thương mại điện tử, ngày 16 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Cụ thể, công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế. Nếu doanh thu bán hàng hóa trên ngưỡng doanh thu chịu thuế, ngưỡng doanh thu quy định hiện hành là từ trên 100 triệu đồng một năm, có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và ngân sách nhà nước theo quy định. Tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử qua mạng tại Việt Nam hoặc có thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử qua mạng tại Việt Nam thì thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Hiện nay, các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, các trang web bán hàng trên mạng Internet, gọi tắt là thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định của luật quản lý thuế và chấp hành tốt nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Song còn một số tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn thành phố chưa tự giác đăng ký thuế. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đề nghị thực hiện kê khai theo mẫu tờ khai quy định tại khoản 7, điều 7, thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính, gửi chi cục thuế nơi đặt cửa hàng hoặc nơi cư trú tạm trú để đăng ký thuế. Khi hoàn tất thủ tục đăng ký thuế, tổ chức cá nhân kinh doanh sẽ được cấp một mã số thuế và thực hiện kê khai nộp thuế nếu doanh thu kinh doanh trên ngưỡng doanh thu chịu thuế. Việc đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế là quyền và trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân kinh doanh. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử mà không chấp hành việc đăng ký, kê khai thuế thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên mong muốn nhận được sự hợp tác của các tổ chức cá nhân về việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh. Trường hợp trong thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, điện thoại 0208 3656 555 hoặc đội kê khai kế toán thuế và tin học, điện thoại 02083 854 880, địa chỉ đường Đội Cấn, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện kịp thời theo quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 10 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Dạ, con chào chú.
Khi nào cho chú ăn tân gia nhà con nào?
Dạ, con đang chuẩn bị sơn tường chú ạ.
Màu sơn đẹp và hợp phong thủy là một yếu tố tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên. Con cần hết sức chú ý đấy.
Dạ vâng, sơn tường nhà chú đẹp quá. Chú có bí quyết gì vậy ạ?
Bí quyết gì đâu con. Chú dùng sơn Thái Lan của công ty Thái Lan Paint, đơn vị sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam. Giá thành hợp lý, sơn lên màu chuẩn đẹp và bền, đa dạng màu sắc để lựa chọn, thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình sử dụng.
Vâng, sơn Thái Lan dường như rất được ưa chuộng nhà chú nhỉ?
Đúng rồi con, sơn Thái Lan được ưa chuộng bởi những tính năng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình. Hơn nữa, sơn Thái Lan là nhà máy đầu tiên mở hệ thống siêu thị bán lẻ và trực tiếp thi công đến từng công trình.
Ui da.
Con cứ ra showroom sơn Thái Lan để được tư vấn và nhận các phần quà như xe hát, TV, tủ lạnh nhá.
Vâng, con sẽ chọn sơn Thái Lan. Nhà đẹp phải có sơn tốt. Sơn Thái Lan, sơn thần tượng. Liên hệ 1900 0237, website sonthailand.com.
Số bát phát tài lộc 50 triệu số đẹp 08 đang chờ đợi quý khách. Chỉ có tại Vinaphone, các đầu số phát 081 đến 085 sẽ mang đến cho quý khách vô vàn lựa chọn các số di động mới với các bộ số độc, hiếm, không còn trong kho số 09.
50 triệu SIM đầu số phát 08 phù hợp với sở thích, nhu cầu, các yếu tố phong thủy cũng như mong muốn về số đẹp của quý khách sẽ được Vinaphone mở bán từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Để giữ số ngay từ bây giờ, quý khách hãy truy cập website chọn số.vinaphone.com.vn hoặc tới các phòng giao dịch, các đại lý Vinaphone gần nhất.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô kính chào quý khách. Nhằm tri ân khách hàng và để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chính sách bán hàng và chất lượng sản phẩm của siêu thị, trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô chính thức triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Hãy cùng trải nghiệm thế giới mua sắm tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô để lựa chọn cho mình những sản phẩm và giá cả ưng ý nhất. Ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng. Giảm giá từ 20% đến 51% cho 2.500 sản phẩm. Ngành hàng gia dụng, giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm, giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm, giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán lớn hơn 200.000 đồng sẽ được tặng ngay một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19h30 phút ngày 6 tháng 10 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng, bao gồm một giải đặc biệt, xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500.000 đồng, một giải nhất, chiếc điện thoại Samsung A6 Plus 2018 trị giá 8 triệu 200.000 đồng, hai giải nhì, bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 cộng bếp hồng ngoại Kangaroo KG394 trị giá 4 triệu đồng, năm giải 3, bộ song Elmix Inox 304 năm đáy bộ 4 trị giá 3 triệu đồng. Đón thu sang mua hàng giảm giá, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.